Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Tử Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Chờ Chúa Nhập với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha trả lời về các vấn đề tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco thông báo sắp ban hành các biện pháp mới tại Vatican để chống nạn tham nhũng, đồng thời Ngài cũng nhìn nhận rằng đây là một vấn đề đã có từ lâu. Đức Thánh Cha cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ancornos ở Italia, truyền đi ngày 30 tháng 10 vừa qua. Nhắc đến những gì căng đan tài chánh gần đây tại Vatican, Đức Thánh Cha nhìn nhận, vấn đề tham nhũng là vấn đề cổ xưa được truyền lại và biến đổi qua các thế kỷ. Các vị tiền nhiệm của Ngài đều tìm cách loại bỏ. Ngài nói, rất tiếc là nạn tham nhũng là điều cứ lặp đi lặp lại. Có người đến dọn dẹp, tái lập trật tự, rồi sau đó lại tái xuất hiện. Dầu sao, giáo hội vẫn vững mạnh, nhưng tham nhũng là một vấn đề sâu đậm. Đầu triều đại của tôi đã đến gặp Đức Biển Đức thứ 16. Người chuyển cho tôi một hộp hồ sơ lớn và nói, trong này có tất cả những tài liệu về những tình trạng khó khăn nhất. Tôi đã đi tới được mức này, tôi đã can thiệp, đã đẩy đi xa những người ấy. Này đến lượt Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, tôi đã không làm gì khác hơn là đón nhận bánh lái từ Đức Giáo Hoàng Biển Đức, và tôi tiếp tục công việc của người. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài được kêu gọi để chống lại nạn tham nhũng, và để cải tổ giáo triều. Một ngày nào đó, Chúa sẽ phán xét tôi xem tôi đã làm tốt hay xấu. Thành thực mà nói, tôi không lạc quan lắm, nhưng tôi tin tưởng nơi Chúa. Tín nhiệm nơi những người trung thành với Chúa. Đức Thánh Cha xác nhận là Ngài có chiến lược cụ thể nào để giải quyết nạn tham nhũng tại Vatican. Kế hoạch là thông thường, đơn giản và tiếp tục tiến bước đừng dừng lại. Điều quan trọng là có những tiến bộ nho nhỏ, cụ thể. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những cải tổ ngành tư pháp tại Vatican trong những năm gần đây. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Francisco bác bỏ những tin đồn cho rằng luôn có sự đối nghịch giữa Ngài và Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm. Thậm chí người ta đi tới chỗ kể rằng, giữa tôi và Đức Biển Đức thứ 16, chúng tôi đã tranh luận với nhau, ngôi mộ nào dành cho tôi, ngôi mộ nào dành cho Ngài. Đức Thánh Cha nói, thật ra Đức Benedicto thứ 16 đối với tôi là người cha và là một người anh. Trong thư tôi vẫn ghi thêm, với tình con thảo và huynh đệ. Tôi thường đến với Ngài, nhưng thời gian gần đây thì ít hơn. Chỉ vì tôi không muốn làm mệt cho Ngài. Tương quan thật là tốt, chúng tôi thỏa thuận về những gì phải làm. Đức Biển Đức là một người rất tốt, hiện thân của sự thánh thiện. Không có vấn đề giữa chúng tôi. Mỗi người có thể nói và nghĩ điều mình muốn. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh rằng, đối với Ngài, những lời phê bình là dịp để tự kiểm thảo. Nhưng Ngài nhìn nhận rằng, đó không phải là dễ dàng. Không ai thích những nhận xét chỉ trích. Nhất là khi những lời chỉ trích ấy như những cái tát vào mặt, hoặc khi những lời chỉ trích ấy được đưa ra với ác ý. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Ngài vẫn thường xuyên khám sức khỏe, và có thể Ngài sẽ từ chức, khi sức lực thể lý của Ngài không còn nữa. Tin Lộ Đức Pháp Quốc, Đền Thánh Lộ Đức tiếp tục mở cửa trong thời kỳ giới nghiêm. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp tiếp tục mở cửa trong thời kỳ giới nghiêm, để các tín hữu có thể đến cầu nguyện riêng, mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Vì đại dịch gia tăng, chính phủ Pháp đã quyết định tái lập việc giới nghiêm từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 12 tới đây. Dân chúng không được di chuyển, trừ những trường hợp được ấn định và có giấy chứng nhận, như đi làm, đi đại học hoặc các trung tâm huấn nghệ, mua lương thực, đi bác sĩ. Hoặc đi ra ngoài tối đa một tiếng trong đường kính một cây số để tập thể dục riêng. Ai vi phạm sẽ bị phạt 135 euro. Thông cáo của ban giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức cho biết, hàng đá Đức Mẹ hiện ra được mở cửa cho đến ngày 1 tháng 11. Ngoài ra, nhân lễ các thánh và các linh hồn, Đền Thánh đề nghị 3 ngày cầu nguyện cho những người quá cố, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, với ý chỉ đặc biệt cho các gia đình bị tan tóc vì đại dịch COVID-19. Từ thứ Hai ngày 2 tháng 11, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi chỉ mở cửa cho tín hữu đến cầu nguyện riêng. Các tín hữu hành hương không còn được tới hang Đức Mẹ hiện ra và tránh tụ tập. Họ phải mang theo giấy chứng nhận đi tới Đền Thánh và ở trong khu vực cách đó tối đa 1 cây số. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại hội Caritas Hà Nội lần thứ 4, kỷ niệm 10 năm tái thành lập. Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2020 vừa qua, tại Trung tâm Hành Hương Thánh Phêrô Lê Tùy, giáo xứ Bằng Sở, hơn 900 tham dự viên đại diện cho 27.000 anh chị em trong đại gia đình Caritas Tổng giáo phận đã cùng trở về hội ngộ trong ngày Đại hội Caritas Hà Nội lần thứ 4, kỷ niệm 10 năm tái lập, với chủ đề Bác ái, sống chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Cách đây tròn 10 năm, Caritas Hà Nội đã được Đức Nguyên Tổng Giám Mục Dù Xe Ngô Quang Kiệt tái lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 14 tháng Giêng năm 2010. Trải qua 10 năm phát triển với những đổi thay của xã hội, giờ đây mạng lưới Caritas đã được mở rộng tới hầu hết các giáo xứ, giáo họ trong Tổng giáo phận và mang lại những hoa trái thật tốt đẹp. Đúng 8 giờ 30, đại hội chính thức bắt đầu với diễn văn khai mạc của cha Gioan Baptista Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội. Cha Gioan Baptista cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến quý đức cha, quý dòng tu, quý ân nhân và các hội viên đã luôn quảng đại, hy sinh và nhiệt thành cộng tác với Caritas giáo phận trong suốt 10 năm qua. Kể đó, Sơ Maria Phạm Thị Huyền, Thư ký Caritas Hà Nội đã báo cáo sơ lược các hoạt động trong 10 năm qua. Tiếp đó, quý cha đặc trách Caritas của 6 giáo hạt, cũng như đại diện của các tiểu ban bảo vệ sự sống, khuyết tật, phe trai, Happy VS, chia sẻ thao thức cũng như các hoạt động của tiểu ban mình trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, đại hội rất vinh dự được chào đón sự hiện diện và chia sẻ của đứa cha chủ tịch Caritas Việt Nam, Tô Ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu và Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Chia sẻ về chủ đề đại hội, bác ái, sống chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa, Đức cha chủ tịch Caritas Việt Nam đã nhắn gửi mỗi tham dự viên, hãy nuôi dưỡng tinh thần bác ái của mình bằng 3 loại vitamin mỗi ngày, đó là cảm thông, chia sẻ và cầu nguyện. Trong phần chia sẻ, Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã nói lên lòng biết ơn quý cha, quý sơ và các bậc tiền nhiệm đã xây dựng và làm cho Caritas Hà Nội ngày càng vững mạnh cho đến hôm nay. Đồng thời, ngài cũng khen ngợi lòng quảng đại và tinh thần dấn thân trong hoạt động bác ái của các tham dự viên. Hơn nữa, Đức Tổng Giám mục Du Xe đã nhấn mạnh, bác ái Kitô giáo không dừng lại ở sự song phẳng, nhưng là tình yêu thương, không phải để mua chuộc, nhưng là để giới thiệu hình ảnh của giáo hội của Đức Giêsu ngang qua các công việc bác ái. Bởi vậy, tất cả các hoạt động bác ái đều phải hướng đến việc truyền giáo. Chương trình đại hội được tiếp diễn bằng phần đúc kết các hoạt động Caritas với những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đưa ra định hướng phát triển trong thời gian tới do cha giám đốc Gioan Baptista trình bày. Đỉnh cao của ngày đại hội là thánh lễ tạ ơn do Đức cha chủ tịch Caritas Việt Nam chủ sự. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Đức cha Lorenzo, quý cha đặc trách Caritas 6 giáo hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các tham dự viên và cộng đoàn dân Chúa. Đại hội lần thứ 4 vào dịp kỷ niệm 10 năm tái thành lập là mốc quan trọng để gia đình Caritas Tổng giáo phận Hà Nội nhìn về chặng đường đã qua với lời tạ ơn tình thương yêu quan phòng vô biên của Thiên Chúa. Tin Jerusalem, các thánh đường tại Israel được mở lại. Từ Chủ nhật ngày 1 tháng 11 vừa qua, các thánh đường ở Israel được mở cửa trở lại do con số các vụ lây lan coronavirus tiếp tục giảm bớt. một phần nội các của chính phủ Israel, trong phiên họp tối thứ Năm đạt ngày thứ Sáu 30 tháng 10 vừa qua, đã quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế vì đại dịch. Bộ Y tế và Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, trong giai đoạn đầu, mỗi nhà thờ có thể đón nhận 10 người. Tuy nhiên quyết định này còn phải được toàn bộ hội đồng nội các chấp thuận. Ngoài ra, các nhà trọ cũng được mở lại để đón nhận khách. Nhưng biện pháp mở lại các cửa tiệm ở các đường phố vẫn còn phải chờ quyết định của chính phủ trong tuần tới đây. Tin của Bộ Y tế Israel cho biết, hôm 29 tháng 10 vừa qua, có 564 ca nhiễm mới và tổng số ca nhiễm tích cực coronavirus là 11.200 người. Và từ đầu đại dịch đến nay, có hơn 2.500 người chết. Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm một hiển thánh và 6 chân phước. Giáo hội sắp có thêm một vị hiển thánh và 6 chân phước, trong đó có 4 vị từ đạo. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phòng Thánh đã công bố các sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Trước tiên là sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời truyền cầu của chân phước linh mục Giustino Maria Russolillo, sáng lập tu hội cầu trợ ơn thiên triệu ngàn nam và ngàn nữ. Cha sinh năm 1891, là con thứ ba trong một gia đình khiêm hạ có 10 người con ở tỉnh Napoli, miền nam Italia. Làm cha sở tại giáo phận này, nổi tiếng về các hoạt động linh hướng và giảng thuyết. Cha qua đời năm 1955, thọ 64 tuổi. Phép lạ được Bộ Phong Thánh nhìn nhận nhờ sự chuyển cầu của chân phước Russolillo là cuộc hỏi bận lạ lùng của một tu huynh dòng cầu trợ ơn thiên triệu, người Madagascar, xảy ra tại thành phố Pozzuoli ngày 21 tháng 4 năm 2016. Hôm đó, người ta tìm thấy thầy nằm trên mặt đất trong phòng, mình đầy máu, bộ máy hô hấp của thầy bị tổn thương trầm trọng, và thầy được đưa vào nhà thương cấp cứu. Cha giám tình dòng cầu nguyện trợ ơn thiên triệu mời gọi tất cả anh em cầu nguyện với chân phước Giustino Russolillo, xin cứu chữa cho tu huynh bị thương. Ngày 18 tháng 4, một tu huynh mang ảnh chân phước có gắn thánh tích và đặt trên mình thầy bị bệnh. Hôm đó, bệnh trạng của thầy vẫn còn rất nặng, nhưng đến ngày 21 tháng 4 sau đó, bệnh của thầy được cải tiến đột ngột và tu huynh ra khỏi tình trạng hôn mê, rồi được xuất viện hơn 10 ngày sau đó, ngày 3 tháng 5. Phép lạ này mở đường cho việc phong hiển thánh cho chân phước Russolillo. Có hai sắc lệnh nhìn nhận hai phép lạ của hai vị nữ tôi tớ Chúa. Trước tiên là bà Maria Lorenza Requences ở Longo, người Tây Ban Nha, qua đời năm 1539 tại Napoli, thọ 76 tuổi. Vốn thuộc gia đình quý tộc, Lorenza theo chồng đến Napoli vì ông được cử làm nhiếp chính phó vương ở miền này. Sau khi chồng qua đời, Maria Lorenza đã mở bệnh viện chăm sóc các bệnh nhân nan y. Khi bị bệnh nặng, bà lui về nữ đan viện Capuchin do bà sáng lập và qua đời tại đây. Phép lạ thứ hai của nữ tu Rosa Maria Kraka, người Ba Lan. Chị bị bệnh mắt hồi nhỏ và hoàn toàn bị mù từ năm 22 tuổi. Chị dẫn thần giúp đỡ những người mù và thành lập trường mù tại Warsawa năm 1909. Hoạt động này dẫn chị đến đời sống tu trì, và năm 1918, chị thành lập dòng nữ tu Phan Sinh, nữ tỷ thánh giá, chuyên phục vụ người mù. Có một sắc lệnh nhìn nhận cuộc từ đạo của hai cha dòng Cappuccino, Leonard Menchi và Thomas Sale, thừa sai tại Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắt, tra tấn và sát hại do các lực lượng an ninh của đế quốc Ottoman trong khoảng thời gian từ năm 1915. Đến năm 1917, cha Menki người Liban đã bị những người bắt hạt, bắt chọn lựa, một là theo Hồi giáo thì sẽ được trả tự do, hai là chết vì Kitô hữu. Cha đã từ chối bỏ đạo và cùng với 400 tín hữu Kitô, cha Menki bị đưa vào sa mạc và bị giết vì đức tin ngày 11 tháng 6 năm 1915, cùng với Đức Tổng giám mục Công giáo Armeni Ignacio Malozan. Vị này đã được Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị phong chân phước hồi năm 2001. Vị thứ hai là cha Sale, bị bắt và kết án tử hình vì cho một linh mục Armeni tá túc trong thời diệt chủng Armeni ở Thổ Nhĩ Kỳ. sau cùng là hai sắc lệnh nhìn nhận cuộc từ đạo của cha Luigi Lanzini bị sát hại tại Italia năm 1945 và chị Isabel Cristina Moraes Campos, giáo dân người Brazil, bị giết ngày 1 tháng 9 năm 1982, lúc 20 tuổi, vì đã bảo vệ tinh tiết chống lại mưu toan hãm hiếp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếp tục bài viết về tài liệu về việc sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca Imprimatur trong Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 46, hôm 20 tháng 10 năm 2020 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn như sau. Thẩm định về phương diện phụng vụ. 117. Người thẩm định có thể đặt ra câu hỏi để xác định như sau. Trong nghi thức cụ thể này, bài hát này có đáp ứng được những đòi hỏi về bản văn và cấu trúc mà sách phụng vụ đã xác lập không? 118. Những cân nhắc về mặt cấu trúc dựa trên những yêu cầu của chính nghi lễ sẽ hướng dẫn phải chọn để hát những phần nào theo nguyên tắc về bậc lễ. Phải cố làm sao có được sự cân bằng nhất định giữa những yếu tố khác nhau của phụng vụ, để những yếu tố ít quan trọng không lấn át những yếu tố quan trọng hơn. Các yếu tố về bản văn gồm cả việc dệt nhạc để nâng đỡ bản văn phụng vụ và chuyển tải ý nghĩa, phải thật trung thành với giáo huấn của Hội Thánh. 119. Các khía cạnh của âm nhạc và những nghi thức phụng vụ khác nhau sẽ được bàn đến cách ngắn gọn trong các số từ 128 sau đây. Các nhạc sĩ sáng tác thánh ca nên tìm hiểu những quy định của mỗi nghi thức qua việc nghiên cứu chính các sách phụng vụ. Thẩm định về phương diện mục vụ. 120. Thẩm định về phương diện mục vụ là xét đến cộng đoàn nhất định quy tụ lại để cử hành phụng vụ ở một nơi nhất định và vào một thời điểm nhất định. Bài hát này có góp phần tăng thêm sự thánh hóa các thành phần trong cộng đoàn phụng vụ bằng cách lôi kéo họ đến gần hơn với mầu nhiệm thánh đang được cử hành không. Tác phẩm này có tăng cường việc giáo dục đức tin cho họ bằng cách mở lòng họ trước mầu nhiệm được cử hành trong dịp lễ này hoặc trong mùa phụng vụ này không. Bản thánh ca này có khả năng diễn tả đức tin mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng họ và kêu gọi họ đến cử hành không? 121. Những yếu tố khác, như tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ và trình độ của một cộng đoàn phụng vụ nhất định, cũng phải được xét đến. Khi chọn thể loại âm nhạc này hay chọn bài hát nọ để cộng đoàn có thể tham dự, thảy đều phải xét xem đâu là con đường mà cộng đoàn cụ thể này thấy là dễ dàng nhất để nối kết tâm trí họ với hành vi phụng vụ. Tương tự, cảm nghiệm âm nhạc của một cộng đoàn phụng vụ nhất định phải được xét đến một cách cẩn thận, ít nhất là những hình thức diễn tả âm nhạc xa lạ với cách phụng tự của họ phải được giới thiệu một cách tiện tiến. Mặt khác, cần tin tưởng rằng người thuộc mọi lứa tuổi, văn hóa, ngôn ngữ và mọi trình độ giáo dục đều có thể tiếp thu cái mới nếu được giới thiệu cho họ một cách thích hợp và thấu đáo. 122. Cuối cùng, về phương diện mục vụ, vẫn là câu hỏi xưa nay. Bài hát này có lôi kéo được những con người này đến gần với mầu nhiệm Đức Kitô là trọng tâm của cuộc cử hành phụng vụ này không? Thẩm định về phương diện âm nhạc. 123. Thẩm định về khía cạnh âm nhạc là đặt câu hỏi. Bài hát hoặc đoạn nhạc này có những đặc tính thẩm mỹ cần thiết hay không, hầu có thể chuyển tải được ý nghĩa phong phú của những mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ. Một câu hỏi khác nữa là, bài hát này có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật và biểu cảm không? 124. Thẩm định này đòi hỏi khả năng về âm nhạc. Chỉ có loại âm nhạc vang lên một cách nghệ thuật mới đem lại hiệu quả và tồn tại qua thời gian. Đưa vào phụng vụ loại nhạc tầm thường, rẻ tiền và khuôn sáo, thường thấy trong các bài ca trần tục, tức là hạ giá phụng vụ, làm cho phụng vụ dễ bị chế giễu và chuốc lấy thất bại. 125. Tuy nhiên, để việc diễn tả nghệ thuật được đầy đủ, thì không nên sử dụng chỉ một kiểu âm nhạc, vì giáo hội không chọn riêng cho mình một quy cách nghệ thuật nào, nhưng chấp nhận các kiểu âm nhạc của bất cứ thời đại nào, tùy theo đặc tính và hoàn cảnh của các dân tộc, cũng như tùy theo nhu cầu của các nghi chế khác nhau. Vì vậy, giáo hội trước sau vẫn công nhận và vui mừng tiếp nhận việc sử dụng các kiểu âm nhạc khác nhau làm trợ tá trong phụng vụ. Ba lớn, trách nhiệm của những người phụ trách các trang mạng, Internet. Khi đưa bài thánh ca lên các trang mạng cá nhân hay tập thể, các vị hữu trách nên lưu ý. Trước khi đưa một bài hát thánh ca lên mạng truyền thông, người phụ trách cần xem xét lượng giá bài hát đó theo tiêu chuẩn thẩm định mà văn kiện hướng dẫn một vụ thánh nhạc đã đề ra từ số 116 đến 125 và cho biết các chi tiết sau. 1. Bài hát được trích đăng phát xuất từ nguồn nào? 2. Tác giả bài hát là ai? Nếu chắc chắn bài hát đã được imprimatur, xin tác giả cho biết đức cha nào cho phép và ngày tháng năm ngày chuẩn nhận. 3. Nếu không rõ và không liên lạc được, xin trao đổi với các linh mục trưởng ban thánh nhạc giáo phận, linh mục thư ký Ủy ban thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hay văn phòng Ủy ban thánh nhạc để được trợ giúp. 4. Nếu hồ nghi về nguồn gốc và xuất xứ bài thánh ca, không nên vội vàng đăng lên mạng, vì bài thánh ca không phải là thứ mì ăn liền. 5. Trước khi sử dụng một bài thánh ca của nhạc sĩ nào, nên tôn trọng xin phép và hỏi ý kiến tác giả. Và khi ca đoàn hay ca sĩ thực hiện xong một bài thánh ca, thì khi phổ biến trên trang mạng, YouTube, v.v., cần nói rõ chỉ được giữ bản quyền tiếng hát và hòa âm phối khí của mình thôi. 4 lớn, kết luận. Việc chuẩn nhận các bài thánh ca, imprimatur, được giáo luật năm 1983 quy định, và văn kiện hướng dẫn một vụ thánh nhạc nhắc lại. 114. Để được chuẩn nhận dùng trong phụng vụ, một bài ca phải có những đặc tính căn bản mà Đức Pio X đã đề ra trong tự sách Trale Sollecitudini số 2 và được khai triển trong hiến chế về phụng vụ thánh số 112. Bài ca phải thánh và phải là nghệ thuật đích thực. Bài ca phải thánh nghĩa là càng liên kết chặt chẽ với các động tác phụng vụ bao nhiêu thì càng thánh bấy nhiêu. Bài ca phải có nghệ thuật đích thực, nghĩa là có giá trị cả về nhạc lẫn lời ca. 115. Thẩm quyền chuẩn nhận. Cung dành cho chủ tế và thừa tác viên gồm lời chào của chủ tế và lời thưa của dân chúng, các lời nguyện, nhập lễ, dân lễ, hiệp lễ, cùng hát các bài đọc và tin mừng, các lời đối đáp và kinh tiền tụng, lời tung hô tưởng niệm, kết kinh tạ ơn, kinh lạy cha cùng với lời mở đầu và lời tiếp diễn, lời chúc bình an, công thức giải tán, phải được thẩm quyền địa phương chuẩn nhận. Thẩm quyền địa phương ở đây là hội đồng giám mục. Các bài ca khác phải được giám mục chuẩn nhận. Ước mong các nhạc sĩ viết thánh ca, các ca trưởng và các vị phụ trách trang mạng tập thể hay cá nhân biết tôn trọng và làm theo những hướng dẫn cụ thể của giáo hội để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca trong phụng vụ. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Thank you. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khở dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khở dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem theo dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khở dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng đi theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong những tuần cuối cùng của năm phụng vụ. Bài tin mừng Chúa Nhật này nằm trong một loạt câu chuyện và dụ ngôn về thời cánh chung. Trước đó Đức Giêsu đã nhắc đến chuyện lụt hồng thủy thời ông Noe, rồi dụ ngôn kẻ trộm đến bất ngờ, và kế đó là dụ ngôn người đầy tớ trung thành luôn tỉnh thức chờ đón chủ. Truyền thống Kinh Thánh vẫn dùng hình ảnh tiệc cưới ám chỉ bữa tiệc trong nước trời. Các cô gái được mời đi tham dự tiệc có thể ví như các cô phù dâu ngày nay. Tuy nhiên, ở đây hình ảnh các cô khờ dại và khôn ngoan làm nên sự tương phản giữa hai hạng người. Sự khôn ngoan và khờ dại ở đây được phân biệt dựa trên hành động tốt và việc thiếu những việc làm ấy. Nó cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc thiếu sự chuẩn bị cần thiết trước những công việc trọng đại. Lời kêu cầu của các cô gái đến muộn rằng: Thưa ngài hay lạy ngài, xin mở cửa cho chúng tôi, gợi cho chúng ta câu nói của Đức Giêsu rằng không phải những ai kêu lên rằng lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha ta là đấng ngự trên trời. Đức Giêsu đưa ra lời cảnh báo là hãy tỉnh thức. Ở đây không hiểu theo nghĩa là không ngủ, vì tất cả các cô gái đều đã ngủ. Nhưng tỉnh thức ở đây hiểu theo nghĩa là phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Theo phong tục của người Do Thái, đám cưới diễn ra trong nhiều ngày, và vì điều kiện đi lại khó khăn, nên nhà gái thường bị chủ động trong việc rước dâu. Vì vậy, mới có chuyện nhà trai đến muộn, nên các cô gái được chọn để ra chào đón chàng rể đã ngủ thiếp đi. Từ hình ảnh đó, Đức Giêsu cảnh báo phải tỉnh thức. Dẫu cho tất cả 10 cô gái trong câu chuyện dụ ngôn đều ngủ thiếp đi, nhưng các cô đã được gọi là khôn ngoan, có sự chuẩn bị tương xứng cho việc mình sắp làm. Đó chính là thái độ tỉnh thức mà Đức Giêsu muốn nói tới. Dụ ngôn tiệc cưới cũng gợi cho người Do Thái nhớ đến giao ước của Thiên Chúa và dân ngài. Ở đây, Đức Giêsu nhắm đến những người Do Thái đang mong đợi đấng cứu thế đến. Qua câu chuyện này, người muốn nhấn mạnh rằng ơn cứu độ chỉ được ban cho những ai có sự chuẩn bị sẵn sàng, chứ không phải cho những con người ngủ mê trong niềm tự hào dân tộc. Ngày cứu độ đã đến gần, nhưng sẽ đến vào thời điểm bất ngờ, và người ta phải sẵn sàng ra nghênh đón, như các cô gái phải gia nhập vào đoàn rước, không thể chần chừ hay lần nữa được. Khi kể câu chuyện dụ ngôn 10 cô trinh nữ, Đức Giê-xu muốn gửi đến cho những người Do Thái một thông điệp, một lời cảnh báo rằng, nếu không tiếp nhận lời loan báo của Ngài, họ sẽ không thể gia nhập vào bữa tiệc trong nước trời. Tuy nhiên, dụ ngôn này không chỉ áp dụng cho người Do Thái, nhưng là cho mỗi chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi phải tỉnh thức, phải sẵn sàng, chuẩn bị những gì cần thiết cho việc tiếp đón Đức Giê-xu. Dù rằng mỗi người chúng ta đều được mời gọi đi dự tiệc, nhưng vào được phòng tiệc thôi chưa đủ, mà cần phải có thái độ xứng hợp và tư thế sẵn sàng để có thể thưởng thức được những gì chủ tiệc dọn sẵn. Thông thường, ai cũng có thể nói mình đã sẵn sàng. Tuy nhiên, hai thái độ mà người ta hay rơi vào, hoặc là chủ động, hoặc là thụ động. Người thụ động thì hoặc là há miệng chờ sung, hoặc là bất cần hiện tại cũng chẳng màng tương lai. Người sống thụ động chẳng bao giờ dành chút thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, tính toán, xem xét liệu mình phải làm gì, ứng xử ra sao để có thể có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Thái độ đó không bao giờ đưa người ta đến thành công cả tinh thần lẫn vật chất. Có người khá hơn thì khi có chút kinh tế là nghĩ ngay đến việc mua bảo hiểm, từ bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhà cửa đến bảo hiểm nhân thọ vân vân. Và rồi từ đó tự cho rằng mình đã sẵn sàng cho tất cả. Nhưng những thứ bảo hiểm đó mới chỉ khắc phục được một khía cạnh của cuộc sống hiện tại hoặc vật chất cho tương lai của người thân mình mà thôi. Đành rằng vẫn cần và rất cần có bảo hiểm, nhưng đừng nghĩ rằng nó là bảo bối chắc chắn cho mình hạnh phúc. Chúng không có một chút bảo đảm nào về một cuộc sống hạnh phúc lâu dài đích thật. Vì một khi đã nằm xuống, tiền bạc vật chất chỉ có giá trị tạm thời. Chỉ có đức hạnh việc lành mới là thứ bảo hiểm hạnh phúc bền lâu mà thôi. Trái lại, người khôn ngoan là người luôn ở trong tư thế chủ động và sẵn sàng. Càng sống trong thế giới hiện đại, người ta càng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng tránh những bất thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cách chuẩn bị tốt nhất là luôn ở trong tư thế sẵn sàng an vui thoải mái. Các trinh nữ khôn ngoan trong câu chuyện dụ ngôn là ví dụ cụ thể. Người chủ động không ỷ lại vào những gì mình nhìn thấy, như của cải, tiền bạc trước mắt. Nhưng hơn thế, họ nghĩ đến tương lai, đến vận mệnh đời mình. Việc chuẩn bị tốt nhất là chính thái độ và cung cách sống của chúng ta. Cổ nhân vẫn nói, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Đừng lo lắng tích lũy tiền bạc quá nhiều cho con cái, nhưng chuẩn bị cho chúng khả năng đối diện với cuộc đời. Cũng vậy, đừng quá bận tâm đến việc mình sẽ để lại gì, nhưng hãy nghĩ đến việc mình sẽ nằm xuống trong trạng thái nào, bình an nhẹ nhàng hay đau đớn quay quắt, nhắm mắt không thành. Chỉ còn 1-2 tuần nữa là chúng ta kết thúc năm phụng vụ. Chúng ta hãy xin Chúa cho mình biết nhìn xa trông rộng, sống hòa hợp với mọi người, để luôn luôn an vui và hạnh phúc. Trên tất cả, xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn trong tư thế tỉnh thức, dù cuộc sống có diễn tiến ra sao, cũng luôn sẵn sàng đón tiếp Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình, để Người biến đổi, thánh hóa và làm cho chúng con trở nên nhân chứng tình yêu của Ngài giữa lòng thế giới. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Lễ trọng mừng kính các thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta về ơn gọi nên thánh của mỗi người và đề nghị với chúng ta các mẫu gương chắc chắn cho con đường này theo tinh thần sáng tạo của Chúa Thánh Linh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 500 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua, đại lễ các thánh nam nữ. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước cho cha Mark Gibney, sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo, tái kêu gọi hòa bình cho miền Nagorno-Karabakh và cầu nguyện liên đới với các nạn nhân vụ động biển ở vùng biển Ege gần Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng lễ các thánh về các mối phúc thật. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa solenne festa di tutti i santi, la Chiesa ci invita a riflettere sulla grande speranza.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong ngày lễ trọng kính toàn thể các thánh hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta suy tư về niềm hy vọng lớn dựa trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Các thánh và các vị trần phước là những chứng nhân có thể giá nhất về niềm hy vọng Kitô, vì các vị đã sống trọn vẹn nhân đức này trong cuộc sống của các vị, giữa những vui mừng và đau khổ, thực hiện các mối phúc mà Chúa Giêsu đã giảng và hôm nay còn vang vọng trong phục vụ. Thực vậy, các mối phúc tin mừng là con đường nền thánh. Bây giờ, tôi chỉ dừng lại ở hai mối phúc thứ hai và thứ ba. Mối phúc thứ hai thế này: phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Những lời này có vẻ mâu thuẫn, vì khóc lóc không phải là dấu hiệu vui mừng và hạnh phúc. Động lực làm cho chúng ta khóc và đau khổ là sự chết, bệnh tật, những nghịch cảnh luân lý, tội lỗi và những lầm lỗi. Cuộc sống mỗi ngày thật là mong manh, yếu đuối với những khó khăn. Một cuộc sống nhiều khi bị thương tổn và thử thách vì những vô ơn và hiểu lầm. Chúa Giêsu tuyên bố là có phúc những người đang khóc lóc vì những thực tại ấy, và dầu sao đi nữa, họ vẫn tín thác nơi Chúa và đặt mình dưới bóng của Ngài. Họ không phải là những người dửng dưng và chẳng cứng lòng trong đau khổ, nhưng kiên nhẫn, hy vọng nơi ơn an ủi của Chúa. Và niềm an ủi này họ đã cảm nhận được trong đời này. Trong mối phúc thứ ba mà Chúa Giêsu quả quyết, phúc cho những người hiền lành vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp. Sự hiền lành là đặc tính của Chúa Giêsu, Chúa đã nói về chính Ngài: hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hiền lành là những người biết tự chế, dành chỗ cho người khác, lắng nghe và tôn trọng họ trong lối sống của họ, trong những nhu cầu và yêu cầu của họ. Người hiền lành không muốn lấn áp hay làm hạ giá người khác, không muốn chi phối và thống trị mọi sự, và cũng chẳng áp đặt ý tưởng và tư lợi của mình mà gây hại cho người khác. Những người ấy không được não trạng trần tục quý chuộc, nhưng họ thật là quý giá trước mắt Thiên Chúa, đấng ban cho họ đất hứa làm gia nghiệp, nghĩa là sự sống đời đời. Cả mỗi phút này cũng bắt đầu từ dưới thế này và sẽ được viên mãn trên trời. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: anh chị em thân mến, chọn lựa sự thanh khiết, dịu dàng và thương xót, chọn lựa tín thác nơi Chúa trong sự thanh bần tinh thần và trong sầu muộn. Dấn thân cho công lý và hòa bình, có nghĩa là đi ngược dòng so với não trạng của thế gian này, so với thứ văn hóa chiếm hữu, vui chơi vô nghĩa, kiêu hãnh đối với những người yếu thế nhất. Con đường tin mừng này đã là con đường các thánh và các chân phước đã đi qua. Lễ trọng hôm nay mừng kính tất cả các thánh, nhắc nhở chúng ta về ơn gọi mỗi người và tất cả mọi người hãy nên thánh, và đề nghị với chúng ta các mẫu gương chắc chắn cho con đường này, mà mỗi người bước đi một cách có một không hai, không thể lặp lại, theo tinh thần sáng tạo của Chúa Thánh Linh. Chỉ cần nghĩ đến vô số những hồng ân và lịch sử cụ thể, nơi mà các thánh nam nữ mà giáo hội nhìn nhận qua dòng lịch sử và còn tiếp tục đề nghị, như những chứng nhân của tin mừng duy nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
questa immensa famiglia dei fedeli discepoli di Cristo ha una madre, come noi, la Vergine Maria. Noi la veneriamo col titolo di Regina di tutti i Santi, ma è prima di tutto la madre che insegna a ciascuno ad accogliere e seguire i suoi figli. Ella ci aiuta ad alimentare il desiderio di santità camminando sulla via delle beatitudini.
Gia đình vô số các môn đệ trung thành của Chúa Kitô có một người mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta tôn kính mẹ dưới tước hiệu nữ vương tất cả các thánh. Nhưng trên hết, mẹ, người mẹ dạy mỗi người đón nhận và bước theo con của mẹ. Ước gì mẹ giúp đỡ chúng ta nuôi dưỡng ước muốn nền thánh, bước đi trên con đường các mối phúc thật. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria.
Concepite in Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
In sensilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
Verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Et digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mente bus nostri si infunde, ut che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria perducamus. Per Cristo Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước cho cha Michael Gibney, vị sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo, một hội có đa số thành viên tại Bắc Mỹ. Đức Thánh Cha nói,
ieri a Hartford, negli Stati Uniti d'America, è stato proclamato beato Michael McGibney, sacerdote diocesano fondatore dei Cavalieri di Colombo.
Hôm qua, tại thành phố Hartford bên Hoa Kỳ, đã có lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, linh mục giáo phận và là người sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo. Cha dấn thân trong việc loan báo tin mừng, xả thân đáp ứng các nhu cầu của những người túng thiếu, thăng tiến sự tương trợ nhọc. Ước gì tấm gương của cha khích lệ tất cả chúng ta ngày càng làm chứng cho tin mừng bác ái. Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô trần phước mới.
Un applauso al nuovo beato.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong ngày lễ này, chúng ta đừng quên những gì đang xảy ra tại vùng Nagorno-Karabakh, nơi có những cuộc đụng độ võ trang, tiếp theo những cuộc ngưng chiến mong manh, với sự gia tăng thê thảm con số các nạn nhân, những tàn phá nhà cửa, cơ cấu hạ tầng và các nơi thờ phượng, và ngày càng liên hệ ồ ạt tới các thường dân. Thật là bi thảm.
In questo giorno di festa, non dimentichiamo quanto sta accadendo nel Nagorno-Karabakh.
Tôi muốn tái tha thiết kêu gọi các vị hữu trách hai phe xung đột hãy can thiệp sớm bao nhiêu có thể để chấm dứt cuộc đổ máu những người vô tội. Xin họ đừng nghĩ đến việc giải quyết các tranh chấp với nhau bằng bạo lực, trái lại bằng sự dấn thân thương thuyết chân thành với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Về phần tôi gần gũi tất cả những người đang chịu đau khổ và mời gọi hãy cầu xin sự chuyển cầu của các thánh để có một nền hòa bình vững bền trong vùng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân chúng ở vùng biển Ege bị động biển dữ dội cách đây 2 ngày. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi cũng chào thăm tất cả dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều nước. Đặc biệt tôi chào thăm các tham dự viên cuộc chạy đua các thánh do Hội Đông Bosco trên thế giới cổ võ. Năm nay họ cũng thi đua nhau từ xa và riêng rẽ. Dầu vậy, cũng diễn ra các nhóm nhỏ trong sự tôn trọng sự giãn cách để tránh dịch. Biến cố thể thao này mang lại một chiều kích cho lễ kính tất cả các thánh. Cảm ơn sáng kiến và sự hiện diện của anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha thông báo, chiều ngày 2 tháng 11 này, tôi sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang Teutonico, là nghĩa trang trong nội thành Vatican. Tôi hiệp với tất cả những người trong những ngày này đang tuân giữ các quy luật an ninh vệ sinh trong khi viếng thăm và cầu nguyện tại mộ của những người thân yêu ở các nơi trên thế giới. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc tất cả một đại lễ tốt đẹp với sự tháp tùng tinh thần của các thánh, và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
A tutti auguro una buona festa nella compagnia spirituale dei santi. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.